Xin trân trọng kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cùng tất cả các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương. Hôm nay là thứ Sáu ngày 29 tháng 7 năm 2022. Như thường lệ, chúng ta cùng nhau quây quần bên lòng Chúa xót thương vào mỗi tối thứ Sáu trên đường dây cầu nguyện online này, để mong được chìm đắm vào đại dương thương xót của Chúa, để được dâng lên Chúa tất cả những lắng lo nhọc nhằn của ngày hôm nay, để được Chúa nâng đỡ và bổ sức cho. Cuộc sống con người ngày hôm nay như đi vào cơn lốc của tiền tài và danh vọng, và xem ra điều mà mọi người quan tâm chính là những nhu cầu của đời sống như cơm áo gạo tiền và những phương tiện phục vụ cho nhu cầu đời sống. Đây là điều không phải là tội, hay có thể nói là rất chính đáng. Thế nhưng, điều quan trọng là chúng ta hãy biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa qua việc sử dụng tiền bạc của cải đúng cách để sinh hoa kết trái cho đời này và đời sau. Phúc âm tuần này, Chúa Giêsu giúp chúng ta nhận rõ về giá trị việc tìm kiếm và sử dụng của cải trần đời. Cần có thái độ chọn lựa đối với vật chất phù vân. Chúng ta còn có gia sản tinh thần quý báu hơn. Hãy dùng của cải hay hư nát để mua nước trời. hãy dùng tiền bạc thế gian này để đổi lấy bạn hữu. Hãy dùng của cải giả ngày hôm nay để đổi lấy của thật. Hãy trao đổi giá trị trần thế để mua gia sản nước trời. Đổi tiền giả ra tiền thật. Đó là chúng ta dùng tiền bạc hay của cải để bố thí hoặc làm việc bác ái. Chúng ta sẽ tích trữ được kho báu trên trời cho ngày sau rốt. Và giờ đây để cảm nhận được trái tim nhân hậu và được đắm chìm vào đại dương lòng thương xót của Chúa trong giờ cầu nguyện linh thánh tối hôm nay, xin kính mời tất cả quý ông bà và quý anh chị, chúng ta hãy cùng lắng đọng tâm hồn và dâng lên Chúa tất cả những tâm tình tạ ơn, lòng tín thác và cậy trông của mỗi người chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần hãy đến động chạm và thánh hóa tâm hồn của mỗi người chúng ta trước khi chúng ta bước vào giờ cầu nguyện linh thánh đêm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Con người luôn coi trọng đồng tiền, và đồng tiền nhiều khi đóng vai trò quyết định thành công hay thất bại. Chẳng thế mà người ta thường nói, đồng tiền là tên là Phật, là sức bật của con người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán công, cán cân công lý. Và còn có rất nhiều người tuyên bố rằng, có tiền mua tiên cũng được. Tuy nhiên phụng vụ lời Chúa tuần này chỉ ra sự giới hạn của đồng tiền, đồng thời cũng dạy cho chúng ta bài học về cách sử dụng tiền của sao cho hợp lý, để nó không chỉ có ích cho cuộc sống mà còn có lợi cho phần hồn và ơn cứu chuộc. Khi diễn tả tâm lý của con người về sự quý chuộng đồng tiền, người ta đã đúc kết qua một câu nói, đồng tiền liền khúc ruột. Bởi vậy, nhiều người đã dành cả một cuộc đời cặm cụi kiếm tiền, tìm mọi cách để giữ tiền và không chịu rời bỏ đồng tiền. Khi phải sử dụng hay mất mát, họ cảm thấy như mất đi một phần của cuộc sống, chẳng khác gì của đau con sót. Thực ra việc kiếm tiền và giữ tiền tự bản chất không xấu. Tuy nhiên, sử dụng tiền làm sao cho hợp lý mới là điều đáng lưu tâm. Và đáng buồn thay, trong thực trạng xã hội hiện thời, người ta coi trọng đồng tiền đến độ tôn thờ nó như ông chủ. Họ sẵn sàng sử dụng đồng tiền để làm cho cán cân công lý bị lệch lạc, cũng như đổi trắng thành đen. Nếu sử dụng đồng tiền cho tốt, thì nó sẽ trở thành tên đầy tớ trung thành. Còn nếu sử dụng sai, nó sẽ là ông chủ bất nhân, và lẽ đương nhiên, ta sẽ trở thành nô lệ cho nó. Kinh nghiệm cuộc sống của mỗi người đã dạy cho chúng ta bài học về đồng tiền. Thật vậy, đồng tiền nó cũng có thể trang điểm cho chúng ta vinh quang, danh dự, và giúp chúng ta trở thành con người có nhân nghĩa với anh chị em đồng loại. Nhưng ngược lại, đồng tiền nó cũng nhấn chìm chúng ta xuống tận bùn đen, và nó tước hết tất cả những gì là danh thơm tiếng tốt nơi mỗi người nếu đặt đè chúng sai vị trí. Bài tin mừng Chúa Nhật tuần này, Thánh Luca cho chúng ta thấy thái độ của Đức Giêsu về vấn đề tiền bạc và làm toát lên lời dạy của Ngài cho họ biết sự giới hạn của đồng tiền. Nhiều tiền lắm bạc không phải là tội hay xấu xa nếu đồng tiền được làm ra bởi công khó của mình. Mặt khác, giàu có mà biết sử dụng đúng mục đích thì thật là hữu ích, không chỉ cho phần xác mà còn cả phần hồn. Vì thế, giàu có trước mặt Thiên Chúa không hề tạ ở đồng tiền, mà là ở cách sử dụng đồng tiền. Chúng ta cần nhớ rằng, chúng ta đã chẳng mang gì vào trong thế gian, và chúng ta cũng không thể mang bất cứ cái gì ra khỏi đó. Vì thế, đừng bám víu quá lẽ vào tiền bạc, mà hãy sắm lấy túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời, nơi trộm cắp không bén mạng, mối mọt cũng không đục phá. Đó là sự sẻ chia cho người nghèo. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu rằng chỉ có sự cho đi thì mới là gia tài của chúng con. Bởi vì khi nằm xuống, những gì chúng con đang có cũng phải trả lại cho đời. Những gì thuộc về chúng con thì từ nay không còn nữa. Chỉ những gì đã cho đi vì lòng mến thì mới thuộc về chúng con. Và nó sẽ theo chúng con đến trước tòa phán xét để binh vực chúng con mà thôi. Amen.
Những người phú hộ tưởng mình toan tính khôn ngoan, tưởng mình sẽ sống cao sang trong những lùa gầm bao trong tiền tài danh vọng. Ai ngờ hóa ra dại khờ khi giờ chùa đến, khi cái chết ngay bên. Đời chỉ thế thôi, cho ai lo hưởng thụ và thu tế cho mình. Lạy Chúa, cho con biết rằng mọi sự đều qua đi, chẳng còn gì trong đời ngoài một mình Chúa. Cho con lo tìm kiếm Chúa, hết lòng chia sẻ, hết lòng cho đi những gì Chúa trao ban. Ai người bận rộn, ấp mộng xây dựng nam ca, để rồi sau những buồn ba, ra đi bàn tay trắng không còn gì cho mình. Coi đời thế gian tạm bợ, với người hãy nhớ luôn biết sống yêu thương. Tình thương sớt chia cho đi hết những gì được ban phát cho mình. Lạy Chúa, cho con biết rằng mọi sự đều qua đi, chẳng còn gì trong đời ngoài một mình Chúa. Cho con lo tìm kiếm Chúa, hết lòng chia sẻ, hết lòng cho đi những gì Chúa trao ban. Hãy subscribe. hãy lo giữ mình, tránh mọi ước muốn tham lam, tránh mọi mơ ước cao sang, hãy đua đòi danh giá nhưng từ hà khó nghèo, bất công ở ngay lòng mình, không ở đâu xa thì chỉ sống cho ta. Đời vui biết bao khi yêu thương tuôn trào, vì con đã dâng trào. Lạy Chúa, cho con biết rằng mọi sự đều qua đi, chẳng còn gì trong đời ngoài một mình Chúa. Cho con lo tìm kiếm Chúa, hết lòng chia sẻ, hết lòng cho đi những gì Chúa trao ban. Lạy Chúa, cho con biết rằng mọi sự đều qua đi, chẳng còn gì trong đời ngoài một mình Chúa. Cho con lo tìm kiếm Chúa, hết lòng chia sẻ, hết lòng cho đi những gì Chúa trao ban. Cho con lo tìm kiếm Chúa, hết lòng chia sẻ, hết lòng cho đi những gì Chúa trao ban.
Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và các anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay. Và những người xin chúng con khẩn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót Chúa. Những người già nua đang sống cô đơn tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái xa ngã. Trong khoảnh khắc rất linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện cho tối hôm nay. Ông bà Nhuệ hiện nay rất yếu, xin Chúa tăng thêm sức mạnh cho hai ông bà. Một gia đình ở Texas, cả nhà đang bị nhiễm COVID, xin Chúa thương chữa lành cho họ. Anh Hiếu bị tai biến não 3 lần. Và hiện nay rất yếu, xin Chúa gìn giữ và tăng thêm sức khỏe cho anh. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa thương ban bình an và tuân đồ tràn đầy thánh thần xuống trên Đức Thánh Cha, các đức hồng y giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới. Xin cho các ngài luôn biết tiếng thác tuyệt đối và lòng thương xót Chúa, để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa được lớn lên trong đức tin và luôn can đảm đối diện với những thách đố và sự bách đạo như hiện nay. Chúng con xin dâng lên Chúa quê hương và giáo hội Việt Nam thân yêu của chúng con. Xin cho mọi người, mọi nhà biết sống yêu thương và luôn thực thi lòng thương xót Chúa. Xin cho những thử thách gian nan khốn khó sẽ được Chúa biến thành những hồng ân vĩ đại, hồng ân của lòng tin mạnh mẽ kiên cường, hồng ân của hiệp nhất yêu thương trong trái tim từ mẫu chở che của mẹ. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho bà cố Martha vừa qua đời ở Texas. Linh hồn ông cố Giuse Trịnh Viết Chuyên, thân phụ cha Giuse Trịnh Ngọc Danh, mới qua đời tại Cali. Linh hồn Lucia Nguyễn Thị Nhạ mới qua đời tại Nha Trang, Việt Nam. Linh hồn Đa Minh Trịnh Ngọc, lễ dỗ. Linh hồn Tô Ma Quý, Maria Thủy và Maria Hằng, lễ dỗ. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho tối hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Xin quý ông bà cùng tất cả quý anh chị, chúng ta cũng cùng thầm thỉ dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín của mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Và giờ đây trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý ông bà cùng tất cả các anh chị cùng hiệp lòng với chúng tôi dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót Chúa. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phô gà hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Pilato, chịu đâm đành trên cây thánh giá, chết và tan xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lai xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con. Con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Kính cầu xin lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là Đấng xót thương, từ xưa đến nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con. Và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi can về năm nào ngài chết treo thân thập tự ngài đã hiến dâng màu đào để cứu chùa con và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tôi.
tái sinh đời con.
Xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý ông bà và quý anh chị, cha Giuse Đinh Tuấn Việt, dòng Cát Minh, hiện cha đang phục vụ tại Minnesota. Tối hôm nay, cha sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo các ý chỉ của mỗi người chúng ta trong giờ cầu nguyện này. Vậy chúng con xin kính chào và xin kính mời cha.
Vâng, em xin kính chào anh, các anh chị và toàn thể bà con. Bạn xin cho kiểm tra cho anh có nghe rõ không ạ?
Dạ thưa cha, nghe rõ ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Và tạ ơn Chúa chúng ta lại gặp nhau trong giờ linh thánh này. Xin mời quý ông bà và chị em chúng ta cùng lắng đọng và chuẩn bị tâm tình để lắng nghe lời Chúa và giáo hội mời chúng ta chiêm ngắm và suy niệm trong Chủ nhật thứ 18 thường niên tuần này. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha
và chiếc tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Người đáp: Này anh, ai đã là tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? Và người nói với họ: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Sau đó người nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia ruộng nương xin nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu? Rồi ông ta tự nhủ: Mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê chề của cải, tư dư xài nhiều năm, tôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Vâng thưa anh chị em, có một câu hỏi đặt ra con nghĩ là nó cũng rất là thực tế thôi. Đó là sống ở trên đời này có cần làm giàu hay không? Có cần làm giàu hay không? Tại vì nhiều khi mình có cảm giác như làm giàu là cái gì không ạ? Rồi không chừng lại nghĩ là của cải cũng là những cái thứ mà nó chỉ có làm cho mình, nó không cần thiết cho linh hồn của mình. Rồi nhiều khi nó làm cho vướng bận đủ thứ. Nhưng mà xem ra ấy, cái câu trả lời mà theo Công giáo mình đó, thì phải nói rằng làm giàu cần chứ. Thậm chí là rất cần là đằng khác. Vấn đề là làm giàu cái gì? Làm giàu cho ai? Làm giàu để làm gì? Và con trộm nghĩ rằng muốn trả lời, muốn đi tìm cái câu trả lời về làm giàu đúng nghĩa đó, thì chúng ta phải đọc ba cái bài đọc lời Chúa mà giáo hội sẽ gửi chúng ta chiêm ngắm trong Chủ nhật tuần này. Trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách Giảng Viên, Ngay câu đầu, con nghĩ rằng bài này chúng ta đã nghe rất nhiều lần rồi. À, và con rất là thích cái lối văn ở đây. À, mời ông bà chị em nghe lại một chút nha. Mình thả hồn mình vào trong đó để mình xem tác giả của sứ giảng viên nói cái gì. Mở đầu ra một cái là nói một câu rất là ngon lành. Những câu nói này là từ ông Kohelet, tức là vua Solomon đó. Ông Kohelet nói: phù vân quả là phù vân. Phù vân quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời. Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi trường tồn, mặt trời mọc rồi lặn, mặt trời vội vã ngả xuống nơi đó, nơi nó đã mọc lên. Gió thổi xuống phía nam rồi xoay về phía bắc. Gió xoay lui xoay tới, rồi gió đi. Gió trở qua trở lại vòng vòng. Mọi khúc sông đều xuôi ra biển, nhưng biển cũng chẳng đầy. Xin lỗi anh chị em, cái tiếng xe nó hơi ồn ở ngoài đường. Sông chảy tới đâu thì từ đó sông lại tiếp tục. Chuyện gì cũng nhạt chán, chẳng thể nói gì hơn. Mắt có nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ, tai có nghe đến mấy cũng chẳng thấy gì mới. Điều đã có rồi ra sẽ có. Chuyện đã làm rồi lại sẽ làm ra. Dưới mặt trời nào có chi mới lạ. Và sau đó là liên tục, tất cả chỉ là công giá trả thôi, cũng qua hết thôi, phù vân nối tiếp phù vân, thế thôi, có gì lạ đâu. Lao công vất vả rồi cũng thế thôi, cũng là phù vân, cũng là giá trả thôi. Và chiều nay con có đi mua thức ăn cho cộng đoàn đó. Hôm nay thì lại đi qua cái ngôi mộ cạnh bên đường, có nhiều mộ lắm, chắc là vừa cổ vừa tân. Và mỗi lần mà cứ đi ngang qua cái khu nghĩa địa đó thì con lại thấy mọi sự chỉ là phù vân thôi. Có lẽ nơi ngôi mộ ấy có những người đã một thời lừng lẫy, hoặc là có những người chẳng ai biết tới, chỉ sống một cuộc sống rất là âm thầm rồi qua đi thế thôi. Đủ mọi hạng người, đủ mọi trình độ, đủ mọi cấp bậc, đủ mọi nhu cầu, đủ mọi tâm tình các kiểu, cuối cùng đó nhắm mắt xuôi tay thế thôi. Chúng ơi, anh chị em, hôm nay tiếng xe nó cũng dồn dập ở ngoài kia, tại sao vậy này? Chỉ có thêm cái chuyến tàu nữa đó. Đang hú, anh chị em chờ xin. Rồi, cái chuyến tàu cũng qua thôi, có là phù vân thôi không ạ? Mình cứ nghe cái tiếng tàu này giống như là một tiếng thiên thần thổi còi cũng được. Thổi đoa thổi còi. Chuẩn bị trước mai mốt là mình lên thiên đàng là được đón chào cũng sung tụ lắm. Chị em trẻ chút xíu.
Cũng không có to lắm chào.
À, không to lắm rồi. Vậy thì tốt. Cảm ơn anh.
Mà có tiếng nền thì bài giảng của cha chắc là nó sẽ sống động hơn.
cái nhạc nền, tiếng còi nền. Dạ, cảm ơn anh cho em biết. Dạ, em sợ là nó ồn quá rồi, nghe không được.
Không cao cha, dạ.
Dạ, vâng, cảm ơn anh. Rồi, con thấy bây giờ tiếng còi nó cũng dịu xuống rồi đó. Thì anh chị em thấy không? Phù vân cũng là phù vân thôi. Đó, nó đến rồi nó đi, thế thôi, rồi tí nữa lại trở lại một cái khung cảnh êm đềm, bình yên, lại không có tiếng gì cả, rồi lại nghe tiếng dế. tiếng gió. Cho nên mỗi lần mà nhìn thấy những sự ở trong đời này, đặc biệt là cái lấp mộ của mình, anh chị em, thì không biết là anh chị em thế nào, chứ con là mỗi lần được chứng kiến, được nhìn những cảnh như vậy đó, những cảnh rất là bình thường, rất là quen thuộc thôi. Nhưng mà có lẽ đến tuổi này thì mình suy nghĩ nhiều hơn chăng, hoặc là mình thực tế nhiều hơn chăng, mình thấy ồ đấy, cuộc sống là như thế, cũng chẳng có cái gì đâu, cũng bấy nhiêu thôi, đó, phù vân thôi, qua đi hết thôi. Rồi mình đến cái bài đọc thứ hai từ Thánh Phaolô, thì thấy Phaolô nói là anh chị em hãy tìm kiếm những sự ở trên trời, nơi Đức Kitô ngự. Hãy nghĩ về những điều ở trên trời. Và Chúa Giêsu trong Tin Mừng thì cũng nhắc chúng ta là hãy tích trữ cái kho tàng ở trên trời á, chứ đừng có ở dưới đất. Bởi vì kho tàng trên trời là nơi mối mọt, không có đục khoét được, không có hư được. Trần gian này chỉ là tạm bợ thôi. Mình biết mà, ai mà không biết. Có rất nhiều người con biết bây giờ đã về quê trời rồi. Đó, mới gặp nhau đó. Mà bây giờ nhắm mắt xuôi tay rồi, đâu còn gặp nhau nữa đâu. Rồi cũng đến lượt mình thôi, cũng nhanh thôi. Rồi những người đã gặp mình rồi họ sẽ không thấy mình nữa. Quê hương thật của chúng ta là ở trên trời. Hãy tìm kiếm những sự trên trời, hãy nghĩ về những sự trên trời, để cuộc sống này nó được thăng tiến, nó được hướng thượng, nó được lên cao hơn. Tất cả là phù vân thôi nơi trần gian này. Thế thì mình đặt lại câu hỏi đó, có cần phải làm giàu hay không? Có cần phải làm giàu hay không? Hay là cách khác, có cần phải xây dựng cái cơ ngơi của mình ở trần gian này hay không? Có cần phải xây dựng trần gian này hay không? Mọi sự đều qua đi mà. Mình thoáng một cái là mất rồi. Còn làm được cái gì đâu. Rồi thế hệ mới họ lại có chuyện của họ. Có cần phải xây dựng trần thế này hay không? Một câu hỏi rất thực tế. Và trong lời nguyện của giáo hội đó, thì giáo hội luôn cầu nguyện cho mình được xây dựng cái thành đô trần thế này ngày một tốt hơn, ngày một người hơn, ngày một thánh hơn. Thứ anh là Earthly City, cái thành phố trần gian, mình nói một cách nôm na là như vậy. Mình có cần xây dựng trần gian này hay không? Và câu trả lời rõ ràng là có. Giáo hội Công giáo là người tiên phong trong việc xây dựng trần gian này, xây dựng thế giới này, xây dựng cuộc sống con người ở tại thế này. Giáo hội Công giáo là người đi đầu trong mọi lĩnh vực khi nói đến vấn đề xây dựng trần gian. Mình thấy chẳng hạn như một hệ thống các trường học, bệnh viện, mình thấy nhiều lắm, không có một cái, không có một tổ chức nào mà lại có làm từ thiện, làm giáo dục, làm y tế nhiều bằng giáo hội Công giáo. Các giáo hội khác so với giáo hội Công giáo không bằng một phần nào hết. Chẳng qua là mình không nói tới thôi, chứ hệ thống từ thiện chăm sóc con người của giáo hội rất là lớn, nhất thế giới. Giáo hội đi vào trần gian để xây dựng trần gian. Tại sao tất cả là phù vân hết? Hãy nghĩ và tìm kiếm những sự trên trời mà giáo hội lại làm như thế. Tại sao lại phải xây dựng trần gian này, cuộc sống này, cuộc sống tạm bợ này? Thưa, bởi vì đơn giản thôi, giáo hội bắt chước ngôi hai Thiên Chúa, con một Thiên Chúa, Giêsu Kitô. Ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người để biến đổi cái trần gian này, làm cho nó được tốt hơn, nó người hơn, nó thánh hơn, Chúa hơn. Chúng ta theo gương Chúa của mình. Chúa làm điều đó mà. Chúa yêu mến trần gian, Chúa yêu thương con người, Chúa yêu thương các thụ tạo chóng qua của Ngài. Ngài đến để chăm sóc họ, Ngài biến thành người mặc lấy sắc phàm như họ để chăm sóc họ. Thế thì rõ ràng, việc xây dựng trần gian là một việc tốt và việc cần rất đáng để làm. Biết đó, nó sẽ qua đó. Biết cuộc đời mình vèo một cái là xong thôi, biết, biết hết. Thực tế là như vậy. Nhưng là người có niềm tin thì mình biết rồi. Bên kia hơi thở không phải là hết, mà bên kia là sự sống viên mãn. Cho nên những gì mình xây dựng á, nó còn, chứ nó không phải nó không mất. Mình không còn ở trong cái thực tại trần thế nữa, nhưng những gì mình xây dựng nó là một phần của công trình sáng tạo của Chúa, một phần của tình yêu của Chúa, một phần chia sẻ sự sống với nhau. Thế thì xây dựng như thế nào đây? Xây dựng là có rồi đó, nhưng mà xây dựng thế nào đây? Dĩ nhiên, chúng ta luôn luôn giữ sự cân bằng của mình. Mình biết những gì sẽ qua và mình biết những gì sẽ tới. Cho nên mình sẽ giữ ở mức cân bằng. Cái người mà quân bình hoặc cân bằng đó thường là những người khôn ngoan. Trong 80 phút thật, mỗi phút thứ nhất, phúc cho ai có tinh thần nghèo khó. Theo Thánh Matthew, tinh thần nghèo khó. Cái nghèo, cái khổ nó không phải là cái phúc, nhưng cái tinh thần nghèo khó lại là phúc. Tinh thần nghèo khó có nghĩa là mình không để mình bị lệ thuộc vào trong của cả tiền bạc, vật chất. Tinh thần của mình không bị dính chặt vào đó và nô lệ cho đó. Mình có tự do đối với những của cải vật chất, nó là phương tiện cho mình để mình làm điều tốt, để mình sống yêu thương nơi trần gian này. Nhưng nó không phải là ông chủ của mình, mình làm chủ nó. Thì đó là tinh thần nghèo khó. Tinh thần của mình nghèo khó để mình lệ thuộc vào đấng giàu có là Thiên Chúa. Của cái hay là kho tàng của mình đó, mà kho tàng thật đó, vĩnh viễn thì chỉ có một thôi, đó là chính Chúa. Giống như chúng ta mới nghe bài hát lúc nãy, chính Chúa, tất cả đều qua đi hết. Chúa là đấng còn tồn tại mãi mãi, và đó chính là kho tàng của chúng ta. Có tinh thần nghèo khó. Nói về tinh thần nghèo khó thì chúng ta biết, anh chị em thấy có những người giàu có lắm, giàu có về tiền bạc á, nhưng họ lại có tinh thần nghèo khó, nhiều khi còn nghèo khó hơn là những người nghèo không có tiền. Có những người nghèo đã nghèo vật chất rồi là nghèo tinh thần luôn, rất là bám vào vật chất, có thể là vì đói quá, vì thiếu quá chăng, nhưng cũng có thể là vì tham hoặc là vì chưa ngộ ra được. Vậy thì cái chuyện mà giàu nghèo tiền bạc á, thực ra nó không có liên quan gì tới cái chuyện là tinh thần nghèo khó cả. Tinh thần nghèo khó là không để mình lệ thuộc vào trong vật chất. Mình sẽ làm chủ vật chất và mình sẽ dùng cái vật chất đó để xây dựng yêu thương. Vậy thì Chúa Giêsu trong cái câu cuối cùng của bài tin mừng chúng ta mới nghe, chị em, Chúa Giêsu nói một câu mà làm cho con suy nghĩ lắm. Ngài nói rằng không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Tức là Chúa Giêsu đang nói về làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Cái việc mà lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa rất là quan trọng, phải làm giàu. Nhưng mà làm giàu trước mặt Thiên Chúa làm sao? Làm giàu là phải làm rồi đó, nhưng mà làm giàu trước mặt Thiên Chúa là làm giàu cái gì? Làm giàu cái gì đây? Làm giàu thế nào để Thiên Chúa thấy rằng mình giàu có, mình đang làm giàu, nó có giá trị trước mặt Thiên Chúa? Đối với Thiên Chúa, cái gì có giá trị? Vậy thì cái mà có giá trị đối với Thiên Chúa chính là cái mình cần phải làm giàu. Đó. Điều gì có giá trị trước mặt Thiên Chúa? Chúng ta trở lại định nghĩa của Thánh Gioan trong thư thứ nhất của Ngài. Ngài nói, Thiên Chúa là tình yêu. Và Chúa Giêsu trong trong bữa tiệc ly cũng nói, hãy để lại cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương anh em. Yêu, tình yêu, đó là kho tàng chúng ta cần lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Ai càng có nhiều tình yêu, người đó càng giàu trước mặt Thiên Chúa. Cái sự làm giàu đó nó càng đẹp lòng Thiên Chúa, làm giàu trong tình yêu. Và chúng ta cũng hay nói về Thiên Chúa là đấng giàu, phải không ạ? Giàu, Thiên Chúa giàu cái gì? Thì là chúng ta rất quen thuộc rồi. Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, giàu, giàu lòng thương xót. Và nếu anh chị em mình nghĩ một cách rất là thực tế và cũng sâu xa nữa đó, thì anh chị em nghe từng cái lời một ở trong đó, từng cái từ một trong đó, sẽ thấy rằng quan trọng lắm. Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Giàu lòng thương xót. Ngài giàu lắm, mà Ngài lại giàu về lòng thương xót. Cái này không giàu về những chuyện khác. Chính vì Thiên Chúa giàu lòng thương xót, cho nên chúng ta mới có tin mừng. Tin mừng đó chính là ơn cứu độ của chúng ta. Vì Thiên Chúa giàu lòng thương xót quá, cho nên Ngài bất chấp tất cả. Ngài ôm trọn tất cả. Ngài chấp nhận tất cả. Để đến, để ở, để sống, để chết cho con người. Giàu lòng thương xót, giàu đến tận cùng luôn. Lòng thương xót của Thiên Chúa chính là ơn cứu độ của mình. Thiên Chúa giàu lòng thương xót, nhờ đó ơn cứu độ của mình dồi dào tuôn chảy vô tận. Nơi Thiên Chúa không có giới hạn về lòng thương xót. Nhưng anh chị em mình có thể khai triển thêm một cách cụ thể hơn đó, đặt một câu hỏi cụ thể hơn là Thiên Chúa giàu lòng thương xót với ai? Với ai? Và câu trả lời chỉ có một. Thiên Chúa giàu lòng thương xót với tội nhân, với người có tội. Mà người có tội là ai? Nếu chúng ta để ý thần học một chút thì sẽ thấy tội là cái gì? Tội là cái xúc phạm đến bản chất của Thiên Chúa, xúc phạm đến tính thánh thiện của Thiên Chúa. Tội là xúc phạm trực tiếp đến chính Thiên Chúa. Vậy thì tội nhân là người xúc phạm trực tiếp đến bản tính của Thiên Chúa, đến sự thánh thiện của Ngài, sự tuyệt mỹ của Ngài. Tội nhân là người xúc phạm đến chính bản thân Thiên Chúa. Vậy mà Thiên Chúa lại giàu lòng thương xót với tội nhân, tức là giàu lòng thương xót với người xúc phạm trực tiếp tới mình. Và đây cũng chính là điều rất khó, thưa chị em, rất khó để sống lòng thương xót. Mình có thể có rất nhiều ngôn từ hay, rất nhiều bài giảng hay, những suy niệm hay về lòng thương xót nghe đã lắm. Nhưng nói về mặt thực tế đó, thì sống lòng thương xót khó lắm, không dễ đâu. Khó lắm nếu mình thực sự hiểu điều mình mới nói với nhau. Thiên Chúa giàu lòng thương xót với những người xúc phạm trực tiếp đến chính mình. Bây giờ mình mới lấy cái đó ra, mình áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Bây giờ tôi này, tôi là đệ tử của Chúa này, tôi muốn làm môn đệ đi theo đấng giàu lòng thương xót, tôi muốn trở thành lòng thương xót này. Đó. Nhưng mà tôi muốn trở thành người giàu lòng thương xót với ai? Với ai? Ok, rất là dễ thôi, nếu mà với một người nghèo, mình có tiền, mình thương xót họ, mình bố thí cho họ tiền để họ sống, dễ, cái đó dễ. Mình gặp một người cơ nhỡ, mình giúp đỡ cái này cái kia, dễ, vẫn dễ. Mở lòng ra, trao ban, được thôi. Mình đi từ thiện, quỹ này quỹ nọ, chỗ này chỗ kia. Dễ, vẫn dễ. giàu lòng thương xót với người nghèo, người cơ nhỡ, những việc làm từ thiện dễ, còn dễ. Nhưng nếu mình bắt chước chính Thiên Chúa là mình giàu lòng thương xót với người xúc phạm trực tiếp tới mình, khó lắm anh chị em. Một người phản bội mình, bán đứng mình có giàu lòng thương xót với họ được không? Không dễ nào hết. Người làm cho mình phải tán gia bại sản, mất hết tất cả danh dự, không còn đường nào để lui hết. Mình khó giàu lòng thương xót với họ được không? Nếu có thì quá tuyệt vời, thì trời ơi giống Thiên Chúa quá. Nhưng mà không dễ thưa anh chị em. Tại sao mình có thể sống lòng thương xót, mình giàu lòng thương xót với người nghèo hơn mình, người cơ nhỡ cần giúp đỡ, vân vân, nó lại dễ? Là bởi vì mình vẫn cảm thấy mình có vị thế cao hơn họ. Mình là người ban phát, đúng không ạ? Ban phát. Mình là người chia sẻ những cái mình có cho họ. Mình nhận được cái niềm vui trong việc mình làm cái đó, người ta biết ơn mình chẳng hạn. Hoặc là ít ra là mình có niềm vui cho đi. Đó, cái niềm vui đó nó tâm hồn mình cảm nhận được dễ dàng lắm. Tuyệt vời, tuyệt vời. Nhiều khi cho ai một điều gì đó thấy sướng lắm. Đó, giúp cho ai làm được một điều gì đó trong hoàn cảnh khó khăn của họ, nó sướng lắm. Tự nhiên cái niềm vui trong lòng mình ấy, nó đã lắm gì đó. Nhưng mà đó, giàu lòng thương xót đẹp, rất đẹp, rất đẹp, rất cần. Nhưng mà dễ thôi, nó dễ. Giàu lòng thương xót với cái người xúc phạm trực tiếp tới cái mặt của mình nè, cái danh dự của mình nè, tới gia đình, tài sản của mình nè, ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nè, đó. Những người trực tiếp xúc phạm tới mình, cái đó mà mình giàu lòng thương xót được, thì đó mới là cái ngưỡng mà chúng ta đạt tới gọi là sự giống hình ảnh của Thiên Chúa. Với Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót với những người trực tiếp xúc phạm đến mình. Và trên đời này không biết bao nhiêu người trực tiếp xúc phạm đến Chúa, xúc phạm đến sự thánh thiện của Ngài, tình thương của Ngài, lợi dụng Ngài. Rất là nhiều, trong đó có thể có con, có anh chị em nữa. Cái này cái khác. Nhiều khi vô tình, nhiều khi cố tình. Nhưng mà Thiên Chúa vẫn giàu lòng thương xót với tất cả mọi tội nhân, với tất cả những người đã, đang và sẽ xúc phạm trực tiếp đến Ngài. Thiên Chúa giàu lòng thương xót lắm. Và đó chính là tin mừng, tin vui cho chúng ta. Chúng ta tuyệt vời có một Thiên Chúa như thế. Chúng ta may mắn có được một vị Thiên Chúa như thế. Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu là lòng thương xót. Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Thiên Chúa yêu cho đến cùng. Yêu không giới hạn. Yêu mãi mãi. Và đó chính là tin mừng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô là tin mừng đó đó, thưa anh chị em. Chúng ta được cứu độ là nhờ vào lòng thương xót bao la vô tận của Ngài. Thế thôi. Đơn giản như vậy thôi. Vậy thì thưa anh chị em, con gửi anh chị em một vài những cái suy tư như thế. Chúng ta tiếp tục để ý trong cuộc sống của mình. Quan sát những cái tương quan của mình hàng ngày, và để xem coi mình có thể thực tập được nhiều hơn việc làm giàu về lòng thương xót trước mặt Thiên Chúa hay không. Những cái mà nó khó mà làm được, mà tập được, mà thực hành được thì tuyệt vời, rất đáng quý. Tại vì đơn giản là những điều đó nó làm cho mình càng ngày càng giống Thiên Chúa hơn. Nếu mình có thể yêu được, có thể tha thứ được cho cái người mà xúc phạm trực tiếp với mình, càng xúc phạm càng nặng, mà mình càng có thể thương xót được nhiều, thì đó là cái đỉnh, là cái bước tiến rất là lớn ở trong hành trình đời người của mình và trong hành trình tâm linh. Vậy thì tôi nghĩ rằng đơn giản thôi. Mình trở về cuộc sống của mình, trong gia đình, nơi mình làm việc, hay bất cứ nơi đâu, mình để ý xem coi. Coi những người nào mà mình cảm thấy có tha thứ quá, có nhiều lòng thương xót quá, thì mình lo làm giàu thì coi, mình tận dụng những cơ hội đó, những con người đó để mình lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Và dĩ nhiên, sự giàu có về lòng thương xót là điều giống Thiên Chúa, vì Thiên Chúa luôn luôn mãi mãi là đấng giàu lòng thương xót. Chúng ta lắng động một chút để chúng ta tạ ơn Chúa, vì Chúa giàu lòng thương xót đối với mỗi người chúng ta. Lạy Cha, Cha rất giàu lòng thương xót. Không biết bao nhiêu lần lòng thương xót của Cha đã tha thứ, đã làm lại cuộc đời của chúng con, đã nâng chúng con lên, đưa chúng con bước tới. Tất cả đều xuất phát từ lòng thương xót của Cha. Xin Cha tiếp tục đồng hành, và đặc biệt là đồng hành với chúng con trong việc để ý và tập nhiều hơn việc làm giàu lòng thương xót của mình trước mặt Cha. Chúng con muốn trở nên ngày càng giống Cha nhiều hơn. Xin giúp chúng con làm giàu. Xin Cha giúp chúng con làm giàu. Làm giàu tình yêu. Làm giàu lòng thương xót. Làm giàu sự cảm thông tha thứ. Chúng con tạ ơn Cha. Vì Cha rất giàu có về lòng thương xót dành cho chúng con. Chúng con cảm ơn Cha, chúng con yêu Cha. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Rồi em xin cảm ơn các anh chị và cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau diện và chia sẻ về lòng thương xót của Chúa. Kính chúc mọi người sức khỏe và mọi sự an lành.
Kính thưa Cha, con xin được thay mặt cho tất cả quý ông bà anh chị em đã có mặt trong buổi cầu nguyện tối ngày hôm nay. Chúng con xin tri ân và cảm ơn tâm tình chia sẻ của Cha tối ngày hôm nay rất là nhiều. Và quả thật mỗi khi được Cha chia sẻ cho chúng con thì qua bài phúc âm, qua tâm tình của Cha thì chúng con thật sự nhận ra được những thiếu sót của mỗi người chúng con trong cuộc sống là một người Kitô hữu trước lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, bởi vì chúng con còn phải tập sống để xứng đáng là cho đi, sống bác ái, sống vị tha vì lòng thương xót của Chúa. Cảm ơn Cha đã cho chúng con được mở rộng ra tầm nhìn và thấy những thiếu sót của chính mình để chúng con sống tốt hơn trong cuộc sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Cha rất là nhiều và xin kính chúc Cha luôn luôn được bình an, mạnh khỏe. Chúc Cha có thật nhiều niềm vui trong mùa hè năm nay trong phục vụ trong cộng đoàn của Cha. Chúng con xin cũng cầu chúc Cha được luôn tràn đầy ơn thánh của Chúa để những đoạn đường mà Cha đang bước đi luôn luôn có Chúa ở cùng và luôn luôn có niềm vui trong đời sống tận hiến. Chúng con cảm ơn Cha rất là nhiều. Vâng, kính chúc Cha cũng như toàn thể quý ông bà và quý anh chị một đêm ngủ bình an và một cuối tuần cũng được tràn đầy niềm vui, và xin Chúa luôn chúc lành quan phòng gìn giữ mỗi người chúng ta trong cuộc hành trình ngày hôm nay, và xin cùng dẫn dắt chúng ta được bước đi trong lòng thương xót của Ngài. Xin chúc Cha cũng như toàn thể quý ông bà và quý anh chị được bình an, một đêm ngủ ngon, và xin hẹn gặp lại vào tối thứ sáu tuần sau. Xin cảm ơn Cha, cảm ơn tất cả quý vị.
Chữ của cải trong quan đừng lo gom góm lúa ngô hoa màu, đừng lo gom góm của ăn trong hư, hãy lo gom góm phúc thiêng muôn đời. Hãy lo tích chữ của cải đời sau, hãy lo tích chữ của cải muôn đời, hãy lo tích gom ngàn muôn phúc ân đợi trên nước trời.
Thank you.